Chương 268, Hòa thượng râu quai nón dường như nhìn ra tâm tư của Tôn Ngộ Không. Thần sắc đạo trưởng có chút phức tạp nói, đức ở bàn cổ giới, so với tưởng tượng của ngươi, sâu hơn nhiều. Có thể nói hiện tại lục đại thần quốc, mỗi một quốc gia đều có thám tử ở bàn cổ giới. Thậm chí một ít thế lực tương đối lớn khác đều phái người âm thầm đi tới bàn cổ giới, muốn tìm hiểu đến tột cùng, nhưng cuối cùng có thể đạt được tin tức. Hiếu đi đáng thương, nhưng bởi vì nguyên nhân nào đó, tất cả đều chỉ có thể âm thầm dò xét, không thể có bất kỳ bại lộ nào. Nếu không đều sẽ dùng các loại phương thức đánh chết bàn cổ giới, tựa như hỗn côn tổ sư ta phái đi, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhưng càng như vậy, bàn cổ giới lại càng có thể khiến cho thế lực khắp nơi hứng thú. Chỉ cần có ai có thể trước những người khác đạt được bí mật của bàn cổ giới, vậy rất có thể sẽ trở thành siêu cường vượt qua tất cả các thế lực khác. Nói như vậy, bàn cổ giới đều bị người giám thị, sư tôn, đối với hồng hoang cổ giới kia, hiểu rõ không? Kỳ thật Tôn Ngộ Không còn muốn hỏi một cái gì đó khác, nhưng trong đầu bỗng nhiên hiện ra một người. Người này chính là Như Lai. Lúc trước, sau khi mình giết chết Như Lai, sau gặp được một hòa thượng tự xưng là Lưu Quang Vạn Thế Phật Hòa Quang Minh Tự tại Phật. Bọn họ nói mình đến từ thượng giới hồng hoang cổ giới. Đó chính là nói Như Lai hẳn cũng là người của hồng hoang cổ giới kia. Mặc kệ bàn tay đen sau lưng là ai, dù sao đối với hồng hoang cổ giới này, Tôn Ngộ Không cũng không có một chút hảo cảm nào. Hồng hoang cổ giới A, đó là một thế giới cao cấp lấy Phật môn làm chủ. Nhưng cũng không chỉ có Phật môn, yêu tộc, thần tộc, đạo gia vân vân. Chỉ cần vũ trụ này có chủng tộc ở hồng hoang cổ giới đều có thể nhìn thấy. Nhưng hầu như tất cả họ đều nằm dưới sự cai trị của cổng Phật giáo, cũng giống như vạn linh cảnh là nơi sinh của cửa thông đạo chính, hồng hoang cổ giới là nơi sinh của Phật môn chính thống. Chẳng lẽ ngươi hoài nghi sau lưng cũng có bóng dáng hồng hoang cổ giới? Tôn Ngộ Không cợt cợt đầu, đồng thời lại lắc đầu nói, ta không xác định có phải có liên quan đến hồng hoang cổ giới hay không, nhưng có một người tên là Như Lai, lại là tử địch của ta. Người kia liền đến từ hồng hoang cổ giới. Tuy rằng ta từng ở bàn cổ giới giết người nọ, thế nhưng luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Bởi vậy ta hoài nghi sau lưng chỉ sợ không thể thiếu hồng hoang cổ giới. Mặc kệ nói như thế nào, có thể xác định chính là trong địch nhân của chúng ta tuyệt đối có Phạn Yêu Quốc cùng Diệt Thế Ma Quốc. Mà phương thống linh giới của chúng ta tuy rằng không thể cùng hoàn toàn thế giới trở thành đồng minh, thế nhưng cũng sẽ không trở thành địch nhân. Mặt khác, người cũng phải chú ý hóa lôi tổ giới một chút. Một phương thế giới cao thủ rất nhiều, nếu gặp phải cẩn thận làm việc. Được rồi, có thể nói cho người biết, cũng đều nói cho người biết. Về phần những thứ khác, nếu người muốn biết, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đi tìm đáp án. Tôn Ngộ Không tuy rằng trong lòng còn có vô số nghi vấn cùng hoang mang, nhưng biết đạo trưởng sư tôn nếu không định nói, vậy mình cho dù dây dưa cũng vô dụng. Hơn nữa, đối với rất nhiều chuyện, Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy nên tự mình đi tìm. Bất quá ngay khi Tôn Ngộ Không vừa mới nhớ tới thân thể, đạo trưởng lại đột nhiên đè lại bả vai hắn, cười cười nói, không cần gấp như vậy, thế giới một phương của ta tuy rằng không rộng lớn lắm, nhưng lại có hai điểm tốt. Thứ nhất là không gian nguyên tố nơi này gấp trăm lần bên ngoài, hơn nữa ngươi ngồi lại dùng không gian mài dũa, đối với lĩnh ngộ lực lượng không gian có chỗ tốt không thể đo lường. Thứ hai là thời gian ở đây, ngươi ở chỗ này một tháng, bên ngoài cũng chỉ qua một ngày mà thôi. Cho nên, kế tiếp ngươi cần làm là ở tại chỗ này an tâm lĩnh ngộ, cho đến khi biết ý nghĩa của một chút không gian là gì. Khi nào ngươi có thể rời đi, nếu ngay cả chân ý của phương thốn cũng không biết, còn làm đệ tử bồ đề như thế nào? Sao làm độ tôn của ta à? Nói xong, đạo chứng căn bản không thể Tôn Ngộ Không phản ứng, trực tiếp biến mất ở không gian này, chỉ còn lại Tôn Ngộ Không ngồi ở phía trên, ngồi cũng không phải đứng cũng không được. Cùng lúc đó, bên cạnh Lãng Tâm Kiếm Hào bên ngoài, đạo chuẩn bỗng nhiên xuất hiện, không nói hai lời trực tiếp nắm lấy cổ áo Lãng Tâm Kiếm Hào kéo về phía sau, đồng thời nói cho Ngộ Không cần lo lắng, ta sẽ đưa các ngươi đến địa bàn sáng thế thần quốc. Các ngươi phải làm chính là trong khoảng thời gian này tận khả năng tăng lên thực lực. Lãng Tâm Kiếm Hào vốn đang tìm kiếm Tôn Ngộ Không, nhưng lại bị một người đột nhiên xuất hiện rút cổ áo sau, hơn nữa còn trực tiếp ném mình ra ngoài. Vừa định rút đao phản kháng, bỗng nhiên nghe được thanh âm già nua quen thuộc kia, ngay sau đó liền cảm giác mình bỗng nhiên bị một chỗ không gian nuốt vào. Sau đó đạo trưởng thân hình lại chợt lóe, lúc xuất hiện vừa lúc bắt được Diễm Thần ngồi xếp bằng trên mặt đất đang sinh ra buồn bực. Không phải là cướp một con trâu nướng của người sao? Về phần bầu không khí như vậy sao? làm sao còn có khí thế bạo phượng nhất tộc đánh đâu thắng đó thiên hạ a. Được rồi, lão phu cho ngươi đi phương thốn không gian của ta tu luyện, coi như là bồi thường. Nói xong không đợi Diễm Thần mở miệng, bỗng nhiên một chưởng vỗ vào sau lưng Diễm Thần. Sau đó Diễm Thần bỗng nhiên đột nhiên làm xong tất cả, đạo trưởng bỗng nhiên khoanh tay, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, miệng lẩm bẩm nói, ta có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Ngộ không a, đại kiếp nạn của người sắp tới, ngay cả ta cũng không thể suy đoán ra vận mệnh sau này của người. Chỉ là hy vọng phương thốn thuật này có thể ở thời điểm quan trọng bảo vệ ngươi một mạng đi. Nói xong, nói chẩn thở dài thật sâu, sau đó cởi tử kim hồ lô treo bên hông, uống một ngụm rượu lớn, sau đó liền đi theo một hướng nào đó, chậm rãi đi tới. Nếu để cho ba người Tôn Ngộ Không nhìn thấy, chỉ sợ lại giật mình không thôi. Bởi vì đảo chứng này lại có thể dưới tình huống không có bản đồ, trực tiếp xác nhận chính xác chỗ của Sáng Thế Cung. Hơn nữa nhìn bộ dáng của hắn, quả thực giống như là tản bộ ở hậu viên nhà mình, không có chút cảm giác khẩn trương cùng xa lạ nào, đang ở tuần thiên giới. Chẳng lẽ đạo chủng trước kia từng tới nơi này? Ngay khi Hoàn Truyền Thế Giới phái ba người Tôn Ngộ Không một bên thăm dò vừa đi tới Sáng Thế Cung, đội ngũ thăm dò của mấy thế lực lớn còn lại cũng đều nhao nhao xuất phát. Bất quá tuần thiên giới này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, coi như là thế lực hai bên cách gần nhất muốn một bên thăm dò một bên đi tới, nếu là muốn tiếp xúc a, nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Hơn nữa đây vẫn phải gặp nhau thẳng tắp trong rừng núi mênh mông mới được. Bằng không tuần thiên giới này đối với thần thức áp chế rất lợi hại, lại không thể tùy tiện bay lên, cho nên rất có thể hai chi đội ngũ ở khoảng cách rất gần liền lướt qua. Tất cả mọi người nghĩ về điều này, nhưng không có cách nào tốt hơn. Cho nên 3 ngày trước, hẳn là an toàn nhất trong tuần thiên giới thí luyện. Đương nhiên tôi nói là an toàn nhất, nhưng lại không thể nói là tuyệt đối an toàn, bởi vì có lẽ 3 ngày này cũng sẽ không đụng phải người. Nhưng cơ hội gặp phải hung thú lại rất lớn. Tự như Hồng Hoang cổ giới lúc này đang gặp phải một đám hung thú không biết tên tập kích. Hồng Hoang cổ giới chính là lấy Phật Môn làm chúa tể thế giới cao cấp. Lúc này đây chính là do cường giả cấp giới chủ Phệ Linh Thôn Thiên Phật dẫn dắt. Thôn Thiên Phật cũng giống như các thần quốc khác, phái ra 4 đội ngũ, mỗi đội 4 người, lấy Hồng Hoang cung làm trung tâm bắt đầu thăm dò 4 phương hướng. Kỳ thật Thôn Thiên Phật vốn định cho nhiều người ra ngoài thăm dò, nhưng nghĩ đến còn có 3 thần quốc có được bản đồ, không thể cam đoan thần quốc có được bản đồ sẽ không tiến hành đánh lén ngay từ đầu. Nếu như người lưu thủ quá ít, căn bản là không chịu nổi người ra ngoài thăm dò trở về, cho nên cân nhắc nhiều lần, cuối cùng là phái ra 16 người ra ngoài thăm dò, 20 người còn lại thì phân ra 10 người tiến hành quét sạch hung thú bên ngoài Hồng Hoang cung. 10 người cuối cùng bắt đầu bố trí đại trận, mà vì bảo hiểm, Thôn Thiên Phật tự mình lưu thủ Hồng Hoang cung, mà đem hòa thượng râu ria phái ra ngoài. Mà giờ phút này gặp phải hung thủ vây công chính là tiểu đội của hòa thượng râu ria. Phương hướng bọn họ thăm dò là chính phương bắc, cũng chính là phương hướng hóa lôi tổ giới, nhưng vừa mới xuất phát 3 canh giờ đã bị một đám hung thú vây quanh. Hung thú bao vây bọn họ là một loại hung thú tương tự như hậu tử, nhưng trên mỗi tay lại có một móng vuốt kỳ dài hơn nữa, dị thường sắc bén, hình thể không lớn, cao nhất cũng chỉ có 1 thước 5, nhỏ hơn là không đến 1 thước. Nhưng đám hung thú giống như hậu tử này, cả người cơ bắp phát triển, bất luận là tốc độ hay là lực lượng đều rất kinh người. Tỉnh xa sư huynh, làm sao bây giờ, chúng ta là chiến hay là chạy? Bị đám mãnh thú này tản ra khát máu, hung tàn vây quanh, mấy người bên trong không tự chủ được có chút khẩn trương. Thế nhưng cũng không có loạn trận tuyến, mà là mở miệng hỏi cái kia râu dài hòa thượng, cũng chính là người được xưng là Tịnh Sa sư huynh. Giết! Hòa thượng gọi là Tịnh Sa, thần sắc có vẻ có chút ngốc trệ, nhưng khí tức toàn thân lại thập phần bạo ngược. Bị người nọ hỏi, chậm rãi nhìn 4 phía, cởi tăng bào trên người, đồng thời chỉ phun ra 1 chữ. Lời còn chưa dứt, hòa thượng râu ria tên là Tịnh Sa bỗng nhiên tự hư không bắt ra một thanh nguyệt nha sạn, sau đó ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trống giận. Liền nhìn thấy ở chỗ hắn đứng nổ tung mà người đã bạo liệt đến bên người một con hung thú, không chút do dự một cái liềm vỗ xuống. Hung thú kia thật sự thập phần linh hoạt, mặc dù bị tốc độ của hòa thượng Tịnh Sa hoảng sợ, nhưng vẫn tránh ra vào thời khắc cuối cùng. Nhưng hòa thượng Tịnh Sa kia lại có vẻ hung hãn hơn, một kích không trúng trong nháy mắt lưỡi liềm càn quét. Lúc này đây bất luận là tốc độ hay là lực đạo đều mạnh hơn lúc trước rất nhiều, mà một kích này hung thú kia cũng không có né tránh, nhất thời đã bị đập huyết nhục thành mơ hồ.